Đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức khóa tu Bát Quan Trai Giới lần thứ 73 tại chùa Long Viện, Thượng tọa Thích Tâm Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa đã từ bi hoan hỷ quang lâm trở về đạo tràng chùa Đông Viện để thuyết giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 9. Xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể Phật tử nơi đạo tràng hiện diện trên pháp tòa là Thượng tọa Tiến sĩ Phật học Triết học Thích Tâm Đức. Xin đạo tràng toàn thể cho một tràng phát tay. Và trước khi đi vào đề giảng hôm nay, cung thỉnh Thượng tọa và thân mời toàn thể quý Phật tử đạo tràng chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Thượng tọa an tọa, thân mời toàn thể Phật tử đạo tràng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta lại có thiện duyên để nghe chia sẻ cái bộ kinh Pháp Hoa, là một trong những cái bộ kinh nổi tiếng của Phật giáo. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái phẩm số 9 của kinh Pháp Hoa, có tựa đề là Thọ Học Vô Học Nhân Ký. Thì như chúng ta biết rằng bộ kinh Pháp Hoa có cả thảy là 28 phẩm. Trong đó phẩm thứ nhất rất là quan trọng. Phẩm thứ nhất là nói về cái sự chứng ngộ của Đức Phật. Có thể nói trong cái trạng thái chứng ngộ đó thì cái tâm của Đức Phật đã đạt đến cái chỗ rốt ráo, đã đạt đến cái chỗ gọi là giải thoát hoàn toàn. Tâm của Ngài lúc đó phải nói là thanh tịnh, an là an lạc, không còn những cái phiền não tham sân si nữa, và sẽ không còn cái chuyện tái sinh luân hồi khổ đau nữa. Và cái trạng thái tâm giải thoát đó có thể dưới cái thuật ngữ Phật học gọi là Niết Bàn. Niết Bàn tất nhiên là một cái trạng thái tâm hoàn toàn giải thoát, không còn tái sinh trở lại cảnh khổ đau nữa, là cái phẩm số 1. Phẩm số 1. Và trong cái phẩm số 1 này thì Đức Phật hoàn toàn im lặng, không nói một lời nào hết. Ngài ngồi trong trạng thái thiền định, thân tâm bất động, mà chỉ hiện lên một cái tướng thần thông, đó là giữa chặn mày Ngài phóng một cái luồng hào quang về phương đông, soi rõ 18.000 thế giới, từ địa ngục khổ đau cho đến là cảnh trời, cảnh Phật là thanh tịnh giải thoát. Thì trong cái phẩm số 1 là Ngài không nói. Tại vì sao Ngài không nói? Tại vì cái trạng thái tâm giải thoát đó ngôn ngữ không thể diễn tả được. Trong cái trạng thái giải thoát đó thì mọi cái vọng tưởng, vọng niệm là vắng mặt, là biến mất. Và chúng ta biết rằng ngôn ngữ là từ cái tưởng mà xuất hiện. Cho nên rằng trong cái trạng thái tuyệt đối đó thì Ngài hoàn toàn là im lặng. Thì giải thoát có nghĩa là cái tâm không còn cả cái vọng tưởng là vọng niệm nữa. Và thế rồi chúng ta biết sau đó thì Ngài làm gì? Sau khi Ngài giác ngộ rồi thì là Ngài làm gì thưa quý vị? Ngài ở một chỗ hay là Ngài đi hoằng pháp? Sau khi giác ngộ rồi thì Ngài đi hoằng pháp. Mà nếu như Ngài đi hoằng pháp á, tới chỗ nào Ngài chỉ im lặng không á, thì có ai biết gì không? Không, không ai biết, không ai là biết gì hết. Và cho nên là buộc lòng là Ngài phải, là Ngài phải nói, phải không? Là Ngài phải nói. Mà khi mà Ngài nói như vậy là Ngài có phải nói chuyện tầm phào như chúng ta nói không? Không. Mà Ngài nói cái gì? Ngài nói về những cái câu chuyện nó có liên quan đến cái sự giải thoát của Ngài. Đúng không? Ngài giải thoát rồi, tâm an lạc rồi, thì khi đi đâu thì Ngài nói, và Ngài nói về những cái câu chuyện nó liên quan đến cái sự giải thoát, là đúng vậy không? Tâm Ngài là bình an rồi, thì Ngài đi đâu Ngài cũng nói những cái câu chuyện để bình an, giải thoát như là như Ngài, là đúng vậy không? Thì bởi vậy cho nên chúng ta thấy là mặc dầu cái ngôn ngữ là nó không thể diễn tả, nhưng mà nó phần nào nó giúp cho chúng ta hiểu. Cũng giống như chúng ta không biết là mặt trăng nó nằm đâu, chúng ta cứ nhìn là ở dưới đất á. Lúc đó là Đức Phật mới nói chúng ta này, các Phật tử, quý vị hãy coi cái ngón tay là của ta này. Nhìn cái ngón tay của ta. Và khi tất cả mọi người chúng ta nhìn cái ngón tay của Ngài, thì Ngài lúc đó Ngài hướng về mặt là mặt trăng. Và lúc đó chúng ta nhìn đầu ngón tay và vuốt lên không, thì chúng ta thấy mặt là mặt trăng. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ngón tay không phải là mặt trăng, nhưng mà nhờ cái ngón tay mà chúng ta thấy mặt là mặt trăng. Tương tự vậy, cái lời nói á thì nó không thể diễn tả được chân lý. Cái lời nói nó không phải là trạng thái giải thoát, niết bàn. Nhưng mà nhờ cái lời nói mà chúng ta tu tập, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được niết bàn. Thì cái lời nói của Đức Phật đó chính gọi là kinh điển. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy từ cái phẩm thứ hai trở đi cho đến phẩm cuối cùng 28 là Đức Phật dùng lời, Đức Phật dùng lời nói nhé. Phẩm thứ nhất Ngài im lặng, nhưng mà từ phẩm thứ hai trở đi cho đến cuối cùng 28 thì Ngài dùng lời, là lời nói. Và những cái lời nói đó là nó có liên hệ đến cái phẩm số 1, liên hệ đến cái chuyện giải, là giải thoát. Đó, phải lưu ý vậy. Mỗi phẩm như vậy là bàn về những cái câu chuyện, bàn về những cái vấn đề mà nó có liên hệ đến chuyện giải, là giải thoát. Đó. Thì hôm nay chúng ta thấy phẩm số 9. Phẩm thứ 9 này có tựa đề là Thọ học vô học nhân kỷ. Đây là cái chữ Hán. Thọ học vô học nhân kỷ là sao? Thọ học vô học nhân kỷ ở đây chúng ta có thể nói lại theo cái ngôn ngữ tiếng Việt cho dễ hiểu. Đó là thọ kỷ cho những người hữu học và vô học. Thọ kỷ cho những người hữu học và vô học. Thọ kỷ đây là có nghĩa là Đức Phật nói những cái người hữu học và vô học này sẽ là thành Phật sau khi làm rất nhiều là công đức. Mà hữu học vô học đây là ai? Chúng ta thấy là có cái chữ học ở đây. Học đó. Học là có nghĩa là gì? Đáng học, đang học tập, phải không? Đang còn là học tập. Và chúng ta thấy rằng hữu học và vô học đây á, là chỉ cho những cái người xuất gia trong Phật giáo. những cái người này họ tu tập và họ đã đạt được một số những cái thành tích hay là cái kết quả của sự là tu tập. Và đây chúng ta thấy rằng có bốn cái vị hay là bốn cái hàng người mà đạt được là các cái quả vị trong trong Phật giáo. Thứ nhất gọi là Dự Lưu, thứ hai là Nhất Lai, thứ ba là Bất Lai, và thứ tư là A-la-hán. Tất nhiên bốn hàng người xuất gia trong đạo Phật theo cái thứ tự từ thấp là lên cao nha. Những cái người mà đạt cái quả vị á thì có bốn cái quả vị. Quả vị đầu tiên là Dự Lưu. Dự Lưu là mới bước vào cái dòng thánh. Quả vị thứ hai là Nhất Lai. Quả vị thứ ba là Bất Lai. Quả vị thứ tư là A La Hán. Thì trong bốn cái quả vị tu chứng này á, thì ba cái quả vị đầu á thì gọi là hữu học. Hữu học là nghĩa là đang còn học. Còn A La Hán á, quả vị thứ tư á thì gọi là vô học. Vô học đây là chúng ta hiểu là không còn cần phải học nữa, chứ không phải rằng là vô học theo cái kiểu mà nhân gian. Nhân gian vô học là có nghĩa là không biết gì hết, không đi đến trường. Còn cái vô học ở đây có nghĩa rằng là gì? Là học quá nhiều rồi, bây giờ là gần như là thầy rồi, cho nên không còn cần phải học nữa. Cho nên cái vô học ở đây á là chỉ cho cái người mà họ tu tập là gần như là rốt ráo rồi, cho nên không cần phải học nữa, không cần là phải là như là thời kỳ đầu nữa, cho nên gọi là vô học. Và chúng ta biết vô học đây là chỉ cho hàng người nào? A-la-hán. A-la-hán là cái người mà phải nói là đã đoạn trừ được tham sân si rồi. Và chúng ta biết tham sân si là đồng nghĩa với phiền não, là khổ đau nha. Đó. Thì như vậy là học vô học ở đây là chỉ cho bốn hạng người. Học hay còn nói đầy đủ là hữu học. Hữu học là còn phải học. Đó là ba cái hạng hay là ba cái quả vị đầu, là nói lại là Dự Lưu, Nhất Lai và Bất Lai. Và cái quả vị thứ tư là vô học hay là không, hay là không còn phải học nữa, đó chính là A-la-hán. Đây là bốn quả vị chứng đắc vào thời kỳ mà đạo Phật đang có mặt tại Ấn Độ nha. Vào thời kỳ Đức Phật thì có bốn cái quả vị là như vậy. Thì ở đây trước khi mà đi phân tích vào cái nội dung của cái phẩm thứ 9 này, thì chúng ta cần phải biết là bốn cái quả vị này nó có cái đặc điểm gì, phải không? Tại sao là bốn cái hàng người này là được có cái tên gọi là chứng đắc? Chứng đắc là có được. Vậy thì họ có được cái gì mà gọi là Dự Lưu, gọi là Nhất Lai, gọi là Bất Lai và gọi là A-la-hán? Thì chúng ta cần phải tìm hiểu nội dung của bốn cái hàng người này. Thì chúng ta biết rằng là trong cái tựa đề là gọi là phẩm thứ 9 thọ học vô học nhân kỷ, hay là thọ kỷ cho người, là bốn cái hàng người này là thành Phật trong tương lai. Thì như hồi nãy chúng ta nói là mỗi phẩm như vậy á là nó bàn về một vấn đề liên quan đến giải thoát. Thì như vậy là trong cái phẩm này chúng ta thấy rằng là bốn cái hàng người này được Đức Phật Thích Ca là thọ ký, tất nhiên là ấn chứng là báo trước rằng bốn cái hàng người này sẽ thành Phật trong tương lai. Đó. Vì sao? Họ tu tập, họ đã đạt đến một cái trình độ nhất định rồi. Nhưng mà dưới cái con mắt của Đức Phật Thích Ca, cùng giọng dưới cái quan điểm của Bộ Kinh Pháp Hoa, thì bốn cái hàng người này cần phải làm công đức nữa, cần phải là tiếp tục là tu nữa. Là vì sao vậy? Vì bốn cái hàng người này mặc dầu như chúng ta sẽ phân tích, mặc dầu rằng họ đã đạt được một số những cái thành quả nhất định, nhưng mà những cái thành quả đó đang còn là cái phần mà gọi là tự độ. Tự độ là tất nhiên là tự mình giúp cho mình là giải thoát thôi. Đó. Mà mình chưa đi làm giải thoát cho người khác. Bốn cái hàng người này á, chủ yếu là họ rất giỏi về vấn đề là tu tập, là đạt đến chỗ giải thoát, nhưng mà họ chỉ là giải thoát cho mình họ thôi. Cũng giống như là chúng tôi, sau khi tu tập một thời gian là chúng tôi biết những cái cách làm sao để cho mình được an lạc. Nhưng mà nếu như chúng tôi cứ ở chùa thôi, không đi đâu để hoằng pháp hết á, thì quý vị có hưởng được phần nào cái lời lạc từ Phật Pháp không? Không. Như vậy thì hóa ra vô tình chúng tôi là trở nên nó ích kỷ. Mình tu tập rồi, mình hưởng được cái sự an lạc rồi, nhưng mình lại giấu giếm, mình không cho là người khác biết. Quý công quý vị thấy không? Vô tình, mặc dù là mình không hại ai, nhưng mà vô tình rằng cái sự giải thoát của mình là nó không được chia sẻ cho nhiều người khác biết. Thì ở đây là cái hàng, bốn cái hàng người hữu học và vô học đây á, được ví là như vậy. Được ví như là họ là tu tập là giỏi đó, nhưng mà họ chỉ giải thoát cho mình họ. Họ không chịu đi là truyền bá. Cho nên rằng cái sự giải thoát của họ trong danh từ nhà Phật gọi là chỉ có là tự độ thôi. Chỉ là giải thoát cho bản thân mình thôi, không chịu đi giúp cho người khác. Bởi vậy cho nên trong cái phẩm này, là cái mục đích của cái phẩm này là nhắm đến cái đối tượng đó, là nhắm đến cái đối tượng là này, những cái người mà tu tập chỉ giải thoát cho riêng bản thân mình thôi á, thì nên phát huy thêm. Phát huy thêm là gì? Tất nhiên phải đi hoằng pháp, giúp cho nhiều người khác nữa. Tất nhiên gọi là độ, là độ tha. Đầu tiên là từ độ, giúp cho mình giải thoát rồi, nhưng mà mình cần phải độ tha là giúp cho người khác cũng giải thoát như mình. Cho nên đại ý của cái phẩm số 9 này là Đức Phật Thích Ca cùng giống như là Bộ Kinh Pháp Hoa muốn những cái người mà từ độ rồi á thì phải gì? Phải đi hoằng pháp, phải làm nhiều công đức nữa để giúp cho nhiều người, giúp cho chúng sinh cũng được an lạc giải thoát như mình. Như vậy là cái ý chính của cái phẩm này là như vậy, phải không? Rồi thì bây giờ chúng ta coi thử bốn cái hàng người này vì sao mà họ được giải thoát. Là cái giải thoát này là họ giải thoát cho bản thân là của họ đó nha. Thì chúng ta coi thử, chúng ta phân tích cái hàng là đầu tiên gọi là dự lưu. Dự lưu là có nghĩa là bắt đầu bước chân vào cái dòng thánh. Tất nhiên là bắt đầu là nếm được những cái hương vị giải thoát. Vì sao họ nếm được cái hương vị là giải thoát? Tại vì họ có cái đặc điểm mà sau đây. Họ có ba cái chứng đắc. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là nghi, Thứ ba là giới cấm thủ. Tất nhiên họ đã khắc phục được ba cái chướng ngại. Ba cái chướng ngại này trong danh từ Phật học gọi là kiết sự. Kiết sự có nghĩa là trói buộc, và cũng còn có nghĩa nữa là phiền não. Thì cái người mà dự lưu đầu tiên đắc được cái quả vị là tại vì họ loại trừ được ba cái yếu tố trói buộc này. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là nghi ngờ, thứ ba là giới cấm thủ. Đã họ đoàn trừ được ba cái yếu tố trở ngại này, ba cái yếu tố trói buộc này, cho nên họ đã nếm được một phần nào hương vị giải thoát. Vậy thì thân kiến là sao? Thân là cái tôi, kiến là một cái quan điểm cho rằng có cái tôi. Như vậy là thân kiến là sao? Thân kiến là cho rằng có cái tôi. Mà khi cho rằng có cái tôi là tự nhiên có, là rắc rối, là xảy ra rồi đó. Khi mà nói rằng là có cái tôi thì có cái sự phân biệt. Có tôi thì có cái đối tượng. Và khi có cái sự phân biệt giữa cái tôi và cái đối tượng thì nó sẽ sinh ra tham sân si. Ví dụ như là tôi thấy cái bông hoa đẹp, tôi thấy cái bông, phải không? Thì khi mà tôi thấy cái bông mà tôi phân biệt, thì khi mà thấy cái bông thì nó khởi lên là cái gì? Khởi lên cái ý, đây là cái bông. Rồi từ cái ý đó nó mới tạo ra cái gì? Từ cái ý đó nó mới tạo ra là một cái chuỗi là duyên sinh, giống như là mặt nước là tinh hồ. Chúng ta thấy là trên cái hồ nước khi nằm yên thì nó không có sóng, phải không? Nhưng mình thấy có đó một cái vật gì đó, một cái hòn sỏi chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng bắt đầu sóng xuất hiện. Cái sóng đầu tiên rồi thì nó sẽ kế tiếp sóng thứ hai, sóng thứ ba, và nó làm cho cái mặt hồ là luôn luôn là gần sóng. Thì cái tâm thức của chúng ta là cũng thế. Khi mà có cái tôi một cái thì tự nhiên nó sẽ làm cho cái dòng tâm thức của chúng ta là gần sóng. Ví dụ như là buổi sáng mình mới ngủ dậy, tâm mình chưa có rắc rối gì hết. Thế rồi mình đi ra đường, mình thấy cái này, mình thấy cái kia, là tự nhiên là gì? Là bắt đầu là bị phân tâm rồi đó. Thấy cả gì đẹp thì thích, thấy cả gì xấu thì chê, thấy không? Thế rồi là xấu chê khen, rồi tốt xấu, rồi vân vân. Và hẳn làm cho cái dòng tâm thức của chúng ta là luôn luôn là dao động. Là khi mà có cái tôi rồi thì tự nhiên là nó sẽ làm cho cái tâm thức của chúng ta dao động. Mà dao động đó là nó liên hệ đến tham sân si. Thấy đẹp là thích, mà thấy xấu là chê đó. Và một khi mà khởi lên cái đó một cái rồi là cái dòng tâm thức của chúng ta là luôn luôn là dao động, như là mặt nước hồ, thấy không? Cho nên tại sao con người của chúng ta là khi buổi sáng ngủ dậy thì nó khỏe, nhưng mà sau một ngày chiều tối rồi thì ai cũng là bệ oải hết. Tại vì sao vậy? Vì cái tâm của mình là hẳn thu nhận nhiều thông tin quá. Thu nhận nhiều cái thông tin mà liên quan đến là giận hờn thương ghét, hẳn làm cho mình khổ, còn khổ đau. Thì cái thân kiến là một cái quan điểm cho rằng cũng là có cái tôi. Khi có cái sự phân biệt là có cái tôi là nó rắc rối. Rắc rối là từ cái tôi. Khi mà có cái tôi một cái là tự nhiên thấy có tham sân. Và chúng ta có thể là là nói ngược lại, khi mà có tham sân giận hờn á thì đó chính là biểu hiện của cái tôi. Thế nè, khi mình thấy ai đó mà thấy vui, thấy ai đó là giận hờn là biết rằng cái tôi của người đó đang hoạt động. À, nói cái tôi á, nhiều khi là khó hiểu, nhưng mà mình nói rằng cái giận hờn vui buồn thì mình dễ hiểu không? À, dễ hiểu. Thì nhưng mà vui buồn giận hờn là từ đâu mà có? Từ cái tôi. À, cho nên để cho dễ nhận biết cái tôi á, là gì? Mình thấy ai đó vui quá, thấy ai đó giận hờn yêu ghét vân vân, thì đó chính là cái tôi của họ đang biểu hiện. Thì thân kiến là như vậy. Thân kiến là một quan điểm cho rằng có cái tôi. Khi mà nói cái tôi thì đương nhiên sẽ có cái đối tượng là của nó. À, mắt thì thấy sắc, tai thì nghe, còn nghe âm thanh. Thấy không? Mũi thì ngửi cái, còn cái hương. Đó. Khi nói cái tôi là có sự phân biệt. Mà trong sự phân biệt đó thì nó đã ẩn chứa buồn vui dần hơn nằm trong đó rồi. À là. Và khi đã nói rằng có cái tôi thì có cái của, còn của tôi là chồng tôi này, con tôi này, tài sản tôi này, địa vị là của, còn của tôi này. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà có cái tôi là nó rắc rối lắm. À, khi có cái tôi thì nó thường liên quan đến cái sự là chiếm đoạt. À, chúng ta thấy rằng trong cuộc đời là nó tranh hơn là tranh thua là với nhau, phải không? Không ai là chịu thua hết. Và chúng ta thấy cái tôi đó biểu hiện là dễ sợ lắm. Chẳng hạn như là mình đã đẹp rồi nhé, nhưng mà tình cờ có một người đi ngang qua đẹp hơn mình, mà mặc dù cái người đó không có gây hấn gì với mình hết, họ chỉ đi thoảng là đi ngang qua là ngoài đường thôi, nhưng mà mình nhìn họ một cái tự nhiên trong lòng mình gì bực bội. Mình đã đẹp như vậy rồi mà cái con này còn đẹp hơn mình nữa. Tự nhiên là bực bội. Thì đó là những cái biểu hiện của cái tôi. Đó. Quý vị biết rằng trong thời kỳ Đức Phật á, mà Đức Phật nói là ngoài đạo có tới 62 cái tà kiến, 62 loài là tà kiến. Thì 62 loài tà kiến đó là đều liên quan đến cái tôi hết. Và đều liên quan đến cái tôi. Bởi vậy cho nên có thể nói rằng cái tôi mà xuất hiện á, thì phiền não khổ đau là đi kèm, thấy không? Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái người dự lưu á, là cái người mà đã đoàn trừ được cái thân kiến này. À, đã đoàn trừ được cái, còn cái tôi này. À, cho nên gì? À, khi mà đoàn trừ được cái tôi này thì cái tâm của họ sẽ bớt đi phiền, là phiền não. Ví dụ như là trước đây mà mình nghe ai khen mình á, là mình vui. Mà mình vui là tại vì sao? Vì có cái tôi. Thấy không? À, bây giờ đoạn trừ thân kiến rồi là sao? Bây giờ ai khen mình, mình tự nhiên, mình không có vui như là trước đây. Đó chính rằng là cái thân kiến của mình đã được đoạn trừ. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái người mà tu tập trong Phật giáo mà đúng pháp thì cái tâm của họ là thường an nhiên tự tại. Cái tâm họ là thản nhiên lắm, như mặt nước là nằm yên. Họ không còn bị dao động như là trước đây, tại vì họ đã đoàn trừ được cái gọi là thân kiến, là đoàn trừ được cái, còn cái tôi đó. Rồi cái người dự lưu này họ còn là chứng được cái, họ còn đạt được cái yếu tố gì nữa? Họ còn đoàn trừ được cái yếu tố gì nữa? Cái thứ hai là cái sự nghi, còn nghi ngờ đó. Và chúng ta thấy rằng cái sự nghi ngờ nó là một trở ngại cho sự tiến bộ tâm linh là còn của mình. Ví dụ như chúng ta là nghi ngờ, không biết có Phật không hả, không biết rằng là tu tập như vậy á, có sự giải thoát là không hề. Ồ, những ông thầy đó, những cái bà cô đó, không biết rằng là họ sống như vậy rồi họ có được cái gì mà họ khổ thế, ăn chịu ăn, mặc chịu mặc, vân vân. Thì những cái sự nghi ngờ đó là nó làm cho tâm mình dao động, nó cản trở trong cái vấn đề tu là tu tập. Nghi ngờ nó khác với là niềm tin. Ở đây chúng ta thấy rằng Phật tử đến chùa đây là tại vì sao? Vì là tin rằng có Phật Pháp Tăng, cho nên quý vị là mới tới chứ, mà phải vậy không? Chứ quý vị nghi ngờ chùa này là có gì đâu mà tu tập, thì quý vị là đâu có tới, mà phải không? Quý vị đâu có tới thì quý vị đâu có biết cái cách để mà làm cho tâm mình an, là an vui. Thì như vậy cái sự nghi ngờ đó có phải là chướng ngại không? Là một chướng ngại. Và đúng vậy không? Cho nên cái nghi ngờ là cái chướng ngại trên cái sự phát triển tâm linh của chúng ta. Thì cái người dự lưu á, là cái người đã đoàn trừ được cái yếu tố này, cái yếu tố là trở ngại này. Tất nhiên là nghi ngờ là vì này là đoàn trừ. Mà khi đoàn trừ nghi ngờ có nghĩa là vì này có niềm, có niềm tin, nhất là niềm tin vào Phật, là Phật Pháp. Rồi, cái người mà đạt dự lưu nữa, còn họ còn có một cái đặc điểm nữa là họ đoàn trừ được yếu tố là thứ ba, là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là sao? Giới cấm thủ có nghĩa là chấp thủ vào giới cấm. Ở đây là chúng ta biết rằng là quý vị đến đây thọ bát quan trai là có mấy giới? Là có tám giới, thấy không? Rồi sa di thì 10 giới, rồi đến tỳ kheo ni là nhiều giới hơn. Giới đấy có nghĩa là giới cấm là gì? Là chúng ta cần phải hạn chế, thấy không? Cần phải là tuân theo những cái điều là giới cấm đó. Nhưng mà đây là cái giới cấm thủ là sao? Giới cấm thủ ở đây chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa là trong đạo và ngoài đạo. Thì quý vị biết rằng là ở ngoài đạo á, là hay là cái đạo là bên ngoài á, ở đây là chỉ cho là Ấn Độ giáo vào thời kỳ Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng người Ấn Độ giáo cái sự tu tập họ là kỳ lạ lắm. Chẳng hạn như là họ là tu tập theo kiểu con heo, tu tập theo kiểu con bò, tu tập theo kiểu con chó. Rồi họ đứng một chân, tất nhiên là chân kia là họ co đi, và họ cứ đứng là như vậy. Họ chắp tay rồi họ đứng một chân, rồi họ cứ là hướng về mặt trời. Họ có những cái việc làm rất là kỳ lạ, và họ nói rằng có làm như vậy á thì mới được là giải thoát. Chẳng hạn như là chúng ta biết rằng là họ quan niệm rằng là phải giết một số người nào đó thì mới được là giải thoát. Phải giết một số người nào đó rồi mới được là giải thoát. Chúng ta biết rằng là trong đạo Phật mình có cái câu chuyện Angulimala. Angulimala là phải giết là 100 người, có kinh nói giết là 1000 người. Thì tại sao mà Angulimala là phải giết người là như vậy? Mà phải giết cho đủ 100 người hay phải giết cho đủ là 1000 người là như vậy trước khi quy y với Đức Phật? Thì chúng ta biết rằng Angulimala đó hay là vô não ở đây á, thì ông ta là trước đó theo Ấn Độ giáo. Và bên Ấn Độ giáo là tuyên truyền rằng nếu như ngươi mà giết một đủ cái số người đó thì ngươi mới được giải là giải thoát. Thế rồi là ông này là cứ như theo cái lời dạy đó mà đi giết người. Đi giết là giết người. Cho đến khi mà cuối cùng lại á, là cái người cuối cùng á, ông gặp được là bà mẹ, thì ông là định giết luôn. Mà ông gặp bà mẹ, ông cũng định giết cho đủ cái số, là số người như được là học theo ngoại đạo á. Lúc đó Đức Phật là hiện ra, và Ngài đã dùng thần thông, Ngài giáo hóa được là cái Angulimala, và sau đó trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Như vậy giới cấm thủ là sao? Giới cấm thủ này theo ngoài đạo, đó là một cái chướng ngại, đó là những cái điều luật không đưa tới kết quả. Và chúng ta thấy chẳng hạn như tu hành con chó, tu hành là con bò. Và chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật của chúng ta, trước khi mà Ngài tìm ra giải thoát, thì Ngài cũng tu theo là ngoại đạo. Trong kinh còn kể câu chuyện là Đức Phật là trước khi Ngài theo ngoại đạo á, là Ngài cũng tu hành là con bò. Con bò đi như thế nào, bốn chân Ngài cũng đi là bốn chân. Con bò ăn uống sống như thế nào, Ngài cũng sống y như chúng. Đức Phật của chúng ta đây vậy, chứ đừng nói là ai khác. Nhưng mà những cái phương pháp tu tập như vậy á, thì không đưa kết quả. Bởi vậy cho nên sau đó Đức Phật đã tự mình tìm ra cái con đường riêng, cái con đường giải là giải thoát. Cho nên giới cấm thủ ở đây là chúng ta nên biết đó là những cái giới cấm tai hại, không đưa đến giải là giải thoát. Đó là như tôi là vừa mới nêu trong trường hợp ngoại còn ngoài đạo. Còn ngay trong Phật giáo của chúng ta nữa thì cái giới cấm thủ này nó cũng xuất hiện. Đó là thế nào thì chúng ta biết rằng là trong cái lộ trình giải thoát của Phật giáo là tất nhiên là đầu tiên là phải giữ giới, sau đó là tu thiền định, sau đó mới có trí là trí tuệ, rồi sau đó nữa mới có giải thoát trí là trí kiến, là không còn những cái là những cái phiền não, không còn những cái là kiến đạo, không còn có những cái là những cái tư tưởng là điên đạo nữa. Giới, định, tuệ, giải thoát trí là trí kiến, mà chúng ta thường biết là hàng ngày đấy. Nhưng mà cái vấn đề giữ giới á, nếu như mình không khéo á, thì nó cũng trở thành là cái trở ngại cho chúng ta. Ví dụ như là ở đây quý vị đến đây quý vị là giữ tám giới mà phải không? Thì có người giữ rất là đúng đắn, nhưng mà khi mình giữ đúng đắn rồi, mình nhìn cái cô kia, mình nhìn cái ông kia, trời, tám giới mà hắn giữ có được năm giới à, còn ba giới kia thấy hắn vi phạm. Thế rồi là khi mà nhìn cái người khác là vi phạm rồi, thì đâm ra một cái suy nghĩ rằng là khen mình chế là chê người. Đó. Mà khi mà khởi cái tâm đó, tất nhiên là chướng ngại. Phải không? Tại vì giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ là mình chấp thủ vào cái giới đó, trở nên chấp thủ một cách là không đúng, cho nên đâm ra là trở ngại. Hồi nãy chúng ta nói là ngoài đạo là trở ngại rồi, nhưng mà ngay trong đạo của chúng ta mà chúng ta giữ gìn giới luật không khéo á, thì nó cũng là chướng ngại. Cho nên là ở đây chúng ta ai mà giữ gìn được giới luật á, thì mình cứ tiếp tục là giữ gìn, đừng có nhìn người khác có một chút gì đó vi phạm rồi mình đâm ra là mình gì chê người, khen mình mà chê là chê người khác. Đó. Mình khen mình mà mình chê người khác là cái tâm mình tự nhiên là gì, là phiền não rồi, mà phải vậy không? Đó. Cho nên là ngay trong đạo của chúng ta vậy, Đức Phật dạy là chớ mình giữ giới, nhưng mà chớ khen mình chê người mà chê người khác. Và rồi Đức Phật cũng còn dạy nữa là mình giữ gìn là giới luật, nhưng rồi đừng có bám víu nó, mà cần phải gì, cần phải để là gì, cần phải tu tập cao hơn nữa, đó là thiền, là thiền định. Giới rồi thì phải thiền, là thiền định. Có nhiều người tu tập trong Phật giáo là họ nói giới là đủ rồi, à tu tập giới họ chỉ riêng là chăm hâm vô cái giới thôi, à chỉ rèn luyện là cái giới thôi. Mà nếu như họ chỉ tu tập cái giới không á, mà họ không tu tập thiền định nữa, thì đấy cũng là một chướng, một chướng ngại. Đó. Cho nên là giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ là những cái sự bám víu vào giới luật một cách mù quáng, không đúng đắn, trở nên chướng, là chướng ngại. Thì cái người dự lưu là cái người đặt chân vào dòng thánh đầu tiên, là người này đã loại trừ được ba cái trở ngại, hay là ba cái kiết sự, đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Phật tử là nhớ chứ nào, hả? Là cái người dự lưu là cái người đã đoàn trừ được ba cái trở ngại này, là thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Và cái người mà dự lưu này á, thì trong kinh điển có nói là cái người này sau khi chết rồi sẽ trở lại tái sinh ở cuộc đời này là gì? 7 lần nữa. À, sau khi chết rồi sẽ trở lại cuộc đời này 7 lần nữa. À, rồi. Bây giờ chúng ta qua cái quả vị thứ hai là nhất lai. À, nhất là một, lai làm là đến, là trở lại một, là một lần. Thì cái vị nhất lai, đặc điểm của vị nhất lai này là gì? Đặc điểm của vị nhất lai này là họ đã đoàn trừ được ba cái kiết sự đầu tiên, là thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Ngoài ra là cái người nhất lai này họ còn làm yếu đi là tham dục và sân hận. À, tham dục và sân hận. Tất nhiên họ làm yếu đi hai cái yếu tố này. À, tất nhiên họ bị hai yếu tố này là chi phối, nhưng mà không phải là nhiều lắm. À, đó là hàng người là nhất lai. Và cái hàng người này có cái đặc điểm là như vậy, thì sau khi chết đi rồi họ sẽ quay trở lại trần gian này thêm một đời nữa, là một kiếp sống nữa nha. Một đời một lần là đời sống nữa, cho nên gọi là nhất, là nhất lai. Rồi chúng ta qua cái quả vị thứ ba là bất lai. Bất lai là không còn trở lại đời này nữa. Bất lai là đặc điểm là sao? Bất lai là những cái người là họ đoàn trừ được ba cái trở ngại là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, và đồng thời hai cái yếu tố kế tiếp họ cũng loại trừ luôn, diệt hẳn luôn, đó là tham dục và sân hận. Đó. Như vậy là bất lai là cái người đã đoàn trừ được năm cái trói buộc này. Năm cái trói buộc này trong thuật ngữ Phật giáo gọi là năm hà phần là kiết sự. Là năm cái kiết sự đầu là đầu tiên thì được gọi là bất lai. Đó. Đó là chúng ta vừa mới phân tích cái nội dung của ba cái hàng là xuất gia, hay là ba cái hàng chứng quả là đầu tiên. Bây giờ qua cái hàng người được cuối cùng, hàng người chứng đắc là sau cùng, đó là A-la-hán hay là vô học. Thì A-la-hán vô học này là vì sao mà họ có cái tên gọi này? Tại vì họ là những người sau khi đoàn trừ năm cái trở ngại vừa rồi, thì họ còn đoàn trừ được năm cái trở ngại là kế tiếp. Năm trở ngại kế tiếp là gì? Đó chính là sắc ái, vô sắc ái, màng, trào cự và vô minh. À, là vì A-la-hán là cái hàng người sau khi đoạn trừ được năm kiết sự hay trói buộc là vừa rồi, thì họ còn đoạn trừ được năm cái trói buộc là kế tiếp, đó là sắc ái. Sắc ái đây là chỉ cho những cái người mà tham là thiền định. À, và chúng ta thấy rằng cái tham đây là nó khác với cái tham ở ngoài đời. ngoài đời thì cái tham dục ở ngoài đời thì nó thô tháo. Mình thương người đó, mình muốn hành hạ là người đó, nhưng mà cái tham, mà cái ái ở đây gọi là sắc ái, đây là những cái người thích thiền, là thiền định. Thì mình thích là thiền định á, thì cũng gọi là ái, nhưng mà nó nhẹ hơn. Gọi là sắc, là sắc ái. Sắc ái là những cái người mà thích thiền định. Thích thiền định đấy là gì? Là họ bám cái thiền định đó, họ không chịu rời cái thiền định đó. Chẳng hạn những người mà họ thích ngồi thiền, họ thấy ngồi thiền là hay quá, họ cứ vào trong rừng là họ ngồi. Họ ngồi thiền là quên ngày là quên đêm. Họ ngồi thiền là họ khư khư là cái thiền định đó, không còn không chịu là xả bỏ để đi lên. Thì cái đó cũng là một chướng, là chướng ngại. Đây là gọi là sắc, là sắc ái. Và chúng ta biết rằng gì, cái lộ trình giải thoát là giới định rồi phải có tuệ, phải không? Mình chỉ dừng lại ngang thiền định thôi á, thì đó cũng là một chướng, là chướng ngại. Thì sắc ái đấy chính là như vậy. Sắc ái đấy là chỉ dừng lại ngang chỗ là thiền, là thiền định, thì cũng là một trở ngại. Rồi qua cái thứ hai, qua cái trói buộc là kế tiếp là vô sắc ái. Vô sắc ái đây là chỉ cho cái sự ham thích của thiền định mà của ngoài đạo. Thì chúng ta biết rằng Phật giáo mình có bốn cái loại thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì bốn cái loại thiền định của Phật giáo thì gọi là sắc ái. Ai mà tham đắm vào bốn cái thiền định này khư khư không chịu xả bỏ thì gọi là sắc ái. Còn vô sắc ái là những cái người mà khư khư bám víu vào bốn cái thiền định của ngoài đạo. Bốn cái thiền định của ngoài đạo đó là gì? Đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ định. Đây là bốn cái loại định của Ấn Độ giáo, có mặt ở thời kỳ Đức Phật. Chúng tôi xin nói lại nghe bốn cái thiền định của ngoài đạo đó là không vô biên xứ, hư không là vô biên, rồi thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ là cái thức là vô biên, có khắp. Rồi cái là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ là không thể sở hữu cái gì hết, và họ thiền định theo cái ý nghĩa đó. Rồi phi tưởng xứ là hầu như có tưởng mà không có tưởng, giống như là cỏ cây, và họ dùng cái loại thiền định theo cái ý nghĩa đó. Thì đây là bốn cái loại thiền định của Ấn Độ giáo hay của ngoài đạo. Và ai mà bám víu vào cái đó không chịu xả bỏ để đi lên thì cái này gọi là vô sắc ái. Rồi cái trở ngại kế tiếp là màng. Màng ở đây là ngạ màng. Ngạ màng ở đây là có nghĩa là gì? Là chưa chứng mà nói chứng. Chưa chứng ngộ mà nói là đã chứng, đã chứng ngộ. Cho nên ở đây chúng ta trong đạo Phật á, đi đâu mà nghe có người, bất kỳ ai, đó là Phật tử, đó là sư cô hay là thầy, thượng tọa, hòa thượng, mà nói rằng này Phật tử ơi, ta đây đã chứng ngộ rồi nè. Thì khi nghe bất kỳ ai mà nói như vậy á, là biết rằng là thật hay là dỗm. Dỗm. Trong Phật giáo gọi cái này là màng. Màng hay là ngã, là ngã màng. Tại vì cái người mà chứng ngộ trong đạo Phật mà thật sự á, không bao giờ họ khoe khoang, không bao giờ họ đi khoe hết á. Cái người mà chứng ngộ họ rất là khiêm tốn, và chỉ có những cái người cao tăng với nhau thì mới biết thôi. Không bao giờ họ đi khoe với mọi người này này, ta đây đã chứng ngộ rồi, là rồi nghe. Ai mà nói như vậy là quý vị biết đó là thứ dột, không có thật. Cho nên màng là như vậy. Màng đây là một cái chướng ngại, chưa chứng mà nói chứng, chưa giải thoát mà nói giải giải thoát. Thì đấy là một cái trở ngại. Rồi trào cự. Trào cự là một cái trở ngại. Trào cự là gì? Trào cự là cái tâm nó lăng xăng, là lăng xăng, chưa là chưa có yên. Lăng xăng chuyện này là chuyện khác. Và lẽ nhiên rằng là cái lăng xăng của cái người tu á, hẳn khác với cái lăng xăng của người đời. Người đời là lăng xăng là cái chuyện làm ăn cơm áo gạo tiền, nam nữ tình yêu vân vân, là cái lăng xăng của người đời. Nhưng mà trong cái người tu tập họ cũng có những cái lăng xăng là vi tệ hơn, là cái tâm của họ nó nói chung là chưa, mà chưa được là nó an lạc. Cái tâm còn lăng xăng. Thì cái lăng xăng này thì gọi là trào cự. Trào là trào cự, là lăng, là lăng xăng. Mặc dù cái lăng xăng này đang còn là vi tế, không có thô thảo như là người đời, nhưng mà cái tâm vẫn chưa yên, vẫn còn là lao sao. Và cái cuối cùng, cái chướng ngại cuối cùng là vô minh. Vô minh ở đây có nghĩa là không thấy được cái bản chất của tất cả sự vật hiện tượng, là nó vô thường khổ, là vô ngã. Vô thường khổ vô ngã đây là chỉ cho rằng là con người và vũ trụ là luôn luôn thấy, là thay đổi, có đó rồi mất, là mất đó. Vô minh là có nghĩa là không thấy được cái này, không thấy được, không thấy cái này, cho nên là còn bám víu. Cho nên nói là vô minh là không thấy được cái bản chất đổi thay của bất kỳ sự vật hiện tượng gì. Và như vậy cũng có nghĩa rằng là vì không thấy được cái đổi thay cho nên còn bám víu. Mặc dù cái bám víu này là nó vi tế, chẳng hạn như là trong kinh Pháp Hoa là nói rằng cái niết bàn chẳng qua chỉ là giả, là giả bàm. Thì cái niết bàn là một cái trạng thái là an lạc, nhưng mà những cái người tu tập đó họ bám víu vào cái niết bàn. Thế nào? Họ không thể bám víu vào chuyện như là chúng ta. Chúng ta là bám víu vào tiền này, chúng ta bám víu vào tình này, chúng ta bám víu vào những cái thú vui của thế gian là thô thảo. Nhưng mà ngay trong những cái chuyện tu tập mà còn bám víu vào những cái cảnh giới, thì cái đó cũng gọi là vô minh. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái vô minh là nó chỉ cho là như vậy. Không những là thô thảo mà ngay cả cái vi tế mà còn bám víu, thì tất nhiên còn gọi là vô minh. Cho nên là chúng ta thấy rằng là Đức Phật á, thì Ngài nói rằng là chớ có bám víu vào bất cứ là cái gì. Chớ có nương tựa vào bất cứ là cái gì. Còn nương tựa là còn dao động. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng thời kỳ Đức Phật ngay trước khi nhập diệt thì Ngài nói rằng sau khi ta là nhập niết bàn, hay là sau khi ta chết rồi ấy, thì đừng có thờ cái thân của ta, vì nó là vô thường mà thay đổi, mà có sinh diệt mà. Mà Ngài nói hãy nương vào pháp để mà sống. Nương vào pháp ở đây chính là đừng có bảo vệ. Vì tất cả những lời Đức Phật dạy là đều nhằm vào là giúp cho chúng ta đừng có bám víu. Đó, đừng có bám víu, hay còn gọi là giải thoát. Nói như vậy không có nghĩa rằng thôi bây giờ mình đừng bám víu gì hết á, mình chùa mình cũng bám víu, thầy mình cũng không bám víu, mình làm như vậy là có được không thưa quý vị? Vì sao mà không được? Tại vì mình chưa biết gì cả, cho nên đầu tiên là mình phải bám víu cái đã. Đúng không? Là cũng giống như người mà nghĩa là chưa học bơi thì phải là nhờ thầy dạy đã chứ, mà phải không? Sau khi thầy dạy rồi mình học tập xong rồi, lúc đó là mới không cần thầy nữa, mới không bám víu nữa, mà phải vậy không? Còn mình chưa ở đó. Đây là chỉ cho không bám víu là cái nghĩa là như vậy. Chứ còn chúng ta tại vì chưa biết gì cho nên cần phải bám, cần phải bám víu. Đầu tiên là phải vô chùa cái đà, đầu tiên là phải vô lạy Phật nè, rồi là tụng kinh, rồi ngồi thiền, rồi từ từ rồi lúc đó trí óc của mình hẳn nó mới mở mang tiến bộ lên, rồi lúc đó mình mới không bám víu chứ. Cho nên là cái vấn đề là cái người mà giải thoát là cuối cùng thì họ sẽ không bám víu. Thì A-la-hán là gì? A-la-hán người là đã đoạn trừ 10 cái trói buộc này. 5 cái trói buộc đầu tiên gọi là 5 hà phần kiết sự, và 5 cái trói buộc là vừa rồi chúng tôi nói là sắc ái, vô sắc ái, màng, trào cự và vô minh. Thì 5 cái này gọi là 5 thường phần kiết, là còn kiết sự. Đó, như vậy là chúng ta vừa mới phân tích cái nội dung là cái sự chứng đạt của 4 cái hàng người này. Và rõ ràng là người nào mà chứng đạt được 10 cái kiết sự này chúng ta thấy là tuyệt vời không thưa quý vị? Tuyệt vời không? Tuyệt vời, phải không? Rõ ràng là những cái người ai mà tu tập là chứng đạt được 10 cái điều là vừa mới kể, thì tất nhiên là có thể nói rằng là đạt được cái sự là giải thoát. Và cái sự giải thoát này được gọi là tự độ. Tự độ tất nhiên tự mình giúp cho mình giải là giải thoát. Nhưng mà vào thời kỳ này á, là có những cái hàng người xuất gia này họ chỉ dừng lại là ngăn đây. Sau khi họ biết được, họ tu tập được giải thoát rồi thì họ dừng là ngang đây. Họ không chịu đi hoằng pháp. Cho nên là chúng ta thấy cái phòng số 9 này á, là nhằm đề cập đến cái đối tượng này, đề cập đến những cái đối tượng mà chỉ từ đồ dừng lại là ngang đó, mà không chịu là đi xa hơn, không chịu đi xuống núi, không chịu đi vào cuộc đời, không chịu đi về Long Viện để mà giảng pháp, vân vân. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái ý của cái phẩm này là như vậy. Kinh Pháp Hoa muốn nói rằng những cái người xuất gia đã giải thoát rồi thì không được ngồi đó mà phải đi vào cuộc đời, phải đi vào chợ, đi vào những cái nơi khổ đau để mà giúp cho chúng sinh ở đó cũng được an vui như là như mình. Đó là cái ý của cái phẩm là số 9 này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái nội dung của cái phẩm này. Sau khi phân tích cái ý nghĩa của cái hữu học vô học là như thế nào rồi, và chúng ta cũng nên là biết luôn hữu học vô học đây thì trong Kinh Pháp Hoa gọi là thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nghe âm thanh ở đây, âm thanh đây là chỉ cho Phật, là Phật Pháp, là chỉ cho những cái con người đang còn học tập. Đang còn học tập là có nghĩa rằng là chưa có rốt ráo nha. Cho nên là thanh văn là chúng ta đừng coi thường họ. Họ là những cái người mà phải nói rằng là tu tập đạt được một cái mức độ nhất định rồi. Chỉ có điều rằng là họ chưa có đi đổ là đổ tha. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Kinh Pháp Hoa là nhắm đến cái đối tượng này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của cái phòng số 9 này. A Nan La Hầu La cùng 2000 người tỏ ý mong được Phật thọ ký. Thì chúng ta thấy trong cái phẩm này nói rằng ngài A Nan và ngài La Hầu La cùng với 2000 người là tỳ kheo nữa cùng muốn đức Phật thọ ký thành là thành Phật. Thì chúng ta thấy rằng cái phẩm này là phẩm số 9 và cũng đang đề cập đến một cái lãnh vực là thọ ký, có nghĩa rằng ấn chứng, có nghĩa là báo trước rằng là sẽ thành Phật. Thành Phật đấy có nghĩa là đạt đến cái rốt ráo như là phẩm số 1 đấy. Thì chúng ta thấy rằng trên cái lĩnh vực là thọ ký thành Phật đấy á, chúng ta thấy này, chúng ta nhớ lại đi, trong cái phẩm thứ 3 thì có một người được Đức Phật thọ ký, đó là Xá Lợi Phất. Phẩm thứ 3 của Kinh Pháp Hoa. Rồi liên hệ đến thọ kỷ nữa, chúng ta thấy rằng qua phẩm là số 6 thì có được 4 vị tỳ kheo được Đức Phật thọ kỷ thành Phật nữa. Đó là Ngài Ca Diên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Diếp và Ngài Mục Kiền Liên. Là 4 vị tỳ kheo cũng được Đức Phật thọ kỷ là thành Phật, là 1 rồi tăng lên là 4. Thấy không? Rồi qua phẩm số 8 là vừa rồi chúng ta học á, thì trong cái phẩm là số 8 á, thì Kiều Trần Như cùng với 500 vị tỳ kheo khác được Đức Phật thọ kỷ thành là thành Phật. Như vậy chúng ta để con số là tăng lên này, phải không? Ban đầu là 1 thôi, sau đó là 4 rồi là tới 5, là 500 ở trong phẩm là thứ 8 là được là thành Phật trong tương lai. Thì ngang đến cái phẩm này con số tăng lên là bao nhiêu? 2.000 người. Đấy à, 2.000 người là tỳ kheo hay là 2.000 người là thanh văn? Thanh văn đây là chỉ cho những cái người là từ đồ đó. Thì 2.000 người này được Đức Phật thọ kỷ là bảo trước rằng các ngươi trong tương lai nếu như tiếp tục đồ tha đây tất nhiên phải làm nhiều công đức nữa, thì các ngươi sẽ thành Phật. Thành Phật ở đây chúng ta có thể là giống như phẩm số 1 á, một là thành Phật hay là giải thoát. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái con số là tăng lên, phải không? 1 rồi lên 4 rồi 500 bây giờ là 2.000. Chúng ta lưu ý nha, lưu ý là gì? Là Kinh Pháp Hoa là chủ trương là những người mà từ đồ càng ngày là càng phải phát huy thêm, chớ có dừng lại. Thấy không? Rồi chúng ta nghe tiếp. Đức Phật bảo A Nan sẽ thành Phật Sơn Hải Huệ Từ Tài Phong Vương, cúng dường 62 ức Đức Phật hộ trì tàng pháp, sau chứng vô thường chánh đẳng giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chủng Bồ Tát, làm cho thành đạo vô thường chánh đẳng giác. Rồi thì chúng ta cái câu vừa rồi đây là nói ý nói gì? Thì Đức Phật nói Ngài A Nan. Chúng ta biết A Nan là ai? A Nan là một cái người mà chúng ta biết thì già của Đức Phật. Vì thì già của Đức Phật cho nên Đức Phật đi đâu nói cái gì thì Ngài đều nhớ hết. Và A Nan này là có một bộ nhớ là tuyệt vời, là nhớ hết tất cả những cái bài giảng pháp là của Đức Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta biết rằng sau khi Đức Phật là nhập diệt là vài tháng sau đó, thì trong đại chúng mới tổ chức là kiết tộc kinh điển lần thứ nhất. Thì trong cái lần kiết tộc kinh điển này thì chúng ta biết rằng là gì? A Nan là cái người mà được đại chúng gì là đề nghị đứng lên để mà đọc lại toàn bộ những lời dạy của Đức Phật. A Nan là cái người là được đại chúng đề nghị là đứng lên để mà lặp lại, đọc lại những cái lời giảng pháp mà của Đức Phật, để thấy rằng A Nan là người có bộ nhớ là như thế nào. Và chúng ta biết rằng 500 vị A La Hán, 500 vị A La Hán kiết tập kinh điển, thì chúng ta thấy rằng lúc đó là có 499 người rồi, chỉ còn thiếu là một người nữa là được kiết tập là kinh điển. Thì chúng ta thấy rằng thì A Nan ban đầu chưa được phép, ban đầu là chưa được phép, tại vì A Nan chưa chứng quả A La Hán. Mà đang còn chưa chứng quả A La Hán là nghĩa là đang còn trong cái là hữu học. Hữu học có nghĩa là đang học tập. Học tập có nghĩa là bồ nhớ đang còn nhớ. Chúng ta biết rằng là lúc xưa thời kỳ Đức Phật là chưa có chữ viết, chưa có giấy, chưa có mực, cho nên lúc đó là chỉ là gì? Là nhớ. Gọi là kiết tập kinh điển, nhưng mà thực sự ra đó là kiết tập cái bộ, kiết tập cái bộ nhớ. Chẳng hạn như đây là trong đại chúng, là chúng ta đây bây giờ là ngồi kiết tập là kinh điển, thì cô này là cô nhớ Đức Phật là là lúc đó là dạy như vậy đó. Xong rồi đại chúng là mới là lúc đó là đưa ra là A Nan là đứng dậy là phát biểu đầu tiên. Bây giờ nói rằng là ngài kiết tập là ngài giảng pháp số 1. Thì bây giờ lúc đó là ngài A Nan là ngài mới nhớ, ngài đứng dậy ngài mới đọc là trong cái bài pháp số 1 là như vậy đó. Xong rồi là đại chúng mới nói: "Vậy rồi những người còn lại bổ sung xem từ A Nan đọc như vậy là thừa hay là thiếu, đúng sai là chỗ nào?" Thấy không? Rồi những người còn lại mới bắt đầu bổ là bổ sung. Đó, kiết tập là như vậy đó. Kiết tập kinh điển Phật giáo thời kỳ đầu là như vậy, là xem từ bổ nhớ của tất cả là mọi người để làm cho kinh điển lời dạy của Đức Phật là như vậy. Thì chúng ta biết là A Nan có cái bộ nhớ rất là tuyệt vời. Thì chính vì vậy cho nên là A Nan lần này được Đức Phật là thọ ký báo trước rằng ngươi sẽ thành Phật trong tương lai. Nhưng mà có điều kiện không quý vị? Có điều kiện không? Có. Muốn thành Phật tên là Sơn Hải Huệ Tự Tài Thông Vương. Muốn được thành Phật thì phải làm sao? Cúng dường 62 ức đức Phật. Cúng dường là giống như quý vị đến đây, quý vị là cúng dường là chư tăng ở đây mang hoa quả tình tài đến là cúng dường. Khi mà cúng dường như vậy là vì sao mình cúng dường? Tại vì mình kính trọng, mình cúng dường để như là một cái điều kiện để giúp cho mình thân cần với thầy ở đây, với sư cô, là để còn để làm gì? Để mà mình có thể học hỏi, mà đúng không? Chúng ta quỳ ai đó, chúng ta tặng, chúng ta cho cái này cho cái kia, nhất là trong vấn đề mà học tập á, thì khi mình thân mình tặng như vậy là có nghĩa mình gieo duyên để mà được học tập. Cho nên cúng dường ở đây là có nghĩa là thân cần để mà học các đức Phật. Thế nào? Cũng còn cúng dường mà rất nhiều, 62 ức là đức Phật. Chúng ta biết là một ức như vậy là 100.000 vàng rồi tới ức. Thế nào? Ức 62 mà nhân cho 100, 620 là 20.000 là đức Phật, là cúng dường. Đây là một con số là tượng trưng thôi, để nói lên rằng là ngài A Nan là ngươi muốn thành Phật thì ngươi phải học tập các vị Phật, phải không? Cúng dường có nghĩa là tới để mà học tập. Xong rồi gì nữa? Là phải hồ trì tàng pháp. Hồ trì tàng pháp có nghĩa là gì? Là gìn giữ. Mà muốn gìn giữ thì tất nhiên là phải nhớ. Mà muốn nhớ thì phải học. Hồ trì tàng pháp đấy có nghĩa là phải tu học, là phải nhớ. Chứ anh không nhớ thì đâu còn gì để gọi là hồ trì nữa, tàng pháp nữa. Hồ trì tàng pháp có nghĩa là học mà phải nhớ. Vì A Nan có cái biệt tài này mà. Cho nên rằng là vì khi anh mà có nhớ thì anh mới đi giảng pháp là được chứ. Mà phải vậy á. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi đến đây đi giảng pháp hoa mà nói đâu là quên đó thì giảng ai mà nghe, đúng không thưa quý vị? Cho nên nói hồ trì tàng pháp ở đây có nghĩa là bồ nhớ anh là phải giỏi. Khi anh có bồ nhớ rồi thì anh mới đi giảng pháp là được chứ. Cho nên là ý nói ở đây là phải học hỏi, là phải nhớ. Cho nên hồ trì tàng pháp đây thì sau đó mới chứng vô thường chẳng đẳng giác. Đó, như vậy là chúng ta thấy vô thường chẳng đẳng giác là chỉ cho Đức Phật, chỉ cho cái trí tuệ của Đức Phật. Như vậy là một cái con người mà luôn hướng đến là Phật, luôn đến học hỏi từ các vị Phật đó, thì cái người đó chắc chắn sẽ thành Phật. Cũng giống như trong lớp học như chúng ta thấy ngoài thế gian cũng vậy. Một cái học sinh tiểu học, trung học, đại học mà cứ chăm chú học tập đến thân cần về các vị là giáo sư, thì chắc chắn là một lúc nào đó rồi thì gì, rồi thì cũng giỏi như là giáo sư đó, mà phải vậy không? Đó, thì đấy cũng thế. Một cái con người mà tu học mà cứ thân cần về các bậc thiền hữu là trí thức thì chắc chắn rồi cũng sẽ giỏi. Và đây là ý nói những cái người thánh văn mà cứ học hỏi từ các vị Phật thì chắc chắn sẽ thành Phật. Nhưng mà thành Phật rồi thì phải sao? Ở đây chúng ta thấy này, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng là Bồ Tát. Thì sau khi mà tự mình chứng ngộ rồi á, thì mình phải giáo, phải đi là giáo hóa. Mà giáo hóa tại đây là 20.000 muôn ức. Muôn là 10.000, ức là 100.000. Mình thấy 220.000 mà nhân cho 10.000, nhân cho là 100.000 được. Vì vì biết các vị kể con số nhiều không? Rất là nhiều. Mà chưa kể rằng là hằng hà sa. Hằng hà sa đây là chỉ cho số cát sống. Số cát là sống lần. Là nghĩa chẳng hạn như là số cát sống hằng á, là ví dụ như là 1 tỷ cái hạt cát. Thì quý vị lấy cái con số này mà nhân cho 1 tỷ cái cát sống hằng nữa, là quý vị thấy là nhiều không quý vị? Nhiều, mà nhiều là vô số. Tất nhiên đây chỉ là con số là tượng trưng mà thôi, nhưng mà cũng để ý nói rằng là muốn được thành Phật á, thì ngươi phải đi giáo, là giáo hóa. Là sau khi là ngươi tự độ rồi thì ngươi cần phải đi độ, là độ tha. Mà độ tha đây là độ tha là gì? Không có mệt mỏi, à không có giới hạn. Đó, nghĩa đi độ tha vô là vô hạn, nghe không có giới hạn. Đó, như vậy là ý của cái đoạn này là nói rằng muốn thành Phật thì ngươi sau khi tự độ rồi thì ngươi cần phải đi độ tha, ngươi cần phải đi giáo, là giáo hóa vô cùng tận, là vô lượng, là chúng sinh, à là đi giáo hóa. Thế nào? À, thì ở đây chúng ta thấy rằng là ý của đoạn này là như vậy. À, muốn thành Phật thì ngươi sau khi ngươi phải tự độ cái đã, tự độ tất nhiên ngươi là phải học theo cái hành của Đức Phật. Thế nào? À, rồi sau đó thì ngươi phải gì? Đi giáo hóa. Đó, giáo hóa là chúng ta thấy rằng là hằng hà sa các chúng là Bồ Tát. À, Bồ Tát là những người có cái tinh thần là tu tập là đúng đắn, thì mình giúp cho họ là cũng đạt đến trí tuệ như Phật vậy. Rồi và khi mà rồi chúng ta thể trong cái đoạn này nói gì nữa, thì A Nan sau khi thành Phật rồi á, thì sẽ là cái nước đó là thường lập là thẳng phan, thanh tịnh, đất bằng là lưu ly. Thì cái đất nước hay là cái cõi Phật của ngài A Nan trong tương lai đó thì có cái tên là thường lập là thẳng phan. Chúng ta biết rằng là những cái danh từ ở trong kinh Pháp Hoa thường mang một cái ý nghĩa, chứ không phải là khơi. Giống như là hồi nãy nói rằng A Nan sẽ thành Phật Sơn Hải Huệ Tự Tài Phong Vương, bên gì mà dài thế? Bên gì mà Sơn Hải Huệ Tự Tài Phong Vương? Thì thường thường nó có cái ý nghĩa. Chúng ta là tên là một hai từ thôi phải không? Tên là Như Ý, hay tên là Huệ Hoa, hay là tên là Xuân Phương. Đấy gì mà tên tự là Sơn Hải Huệ Tự Tài là Thông Vương, tên gì mà dài thế? Dài thế chẳng qua là gì để nói lên cái ý nghĩa. Bây giờ mình thấy là Sơn là gì? Sơn là núi. Núi tất nhiên là cao. Hải gì? Hải là biển. Biển tất nhiên là rộng, là sâu. Rồi đến là Huệ. Huệ là trí huệ. Tự tài. Tự tài là an nhiên, không có vướng mắc. Rồi thông vương. Thông tất nhiên là thông suốt, không có chướng ngại. Vương là vua, là người có quyền uy. Đó, là một cái người là gì? Là một cái con người mà có cái trí tuệ là tuyệt vời. Trí tuệ là cao, sâu. Và nhờ có cái trí tuệ là là nó là cao, uyên thâm và rộng rãi như vậy, cho nên là được an nhiên tự, là tự tại, không còn thắc mắc, không còn là vướng bận. Chúng ta thấy là một người mà thiểu học á, là hay bị gặp là sự cố lắm. Một người mà ít là hiểu biết á, là dễ bị chướng ngại. Nhưng mà một người mà có hiểu biết nhiều thì người đó ít bị là chướng ngại, phải không? Giống như một người học giỏi á, thì họ ít gặp là chướng ngại. Rồi chưa kể rằng là trong đạo Phật á, người mà có trí tuệ là người đó an nhiên là tự tại lắm. Vì trí tuệ là cái người là giải thoát, không còn là vướng bận nữa, cho nên họ an nhiên tự tại. Và đồng thời đó là cái việc làm của họ là rất dễ là thành tựu, vì họ là những con người mà hài hòa với mọi người, không có gây chướng ngại, cho nên công việc nó dễ là trôi chảy. Và con người này thường có một cái uy được nhiều người là kính mến, giống như một ông vua. Cho nên ở đây chúng ta thấy có cái chữ vương là ở đây, phải không ạ? Là nó có vương. Vương là có nghĩa là uy, là dân chúng là phải là nể sợ ông, là ông vua. Cho nên là cái ngài A Nan này á, là ngài thành Phật, mà thành Phật có cái tên dài mà nó có ý nghĩa như là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái tên ở trong kinh Pháp Hoa là thường có là ý nghĩa. Rồi thì cái gì? Rồi ở đây là cái đất nước của cái vị Phật A Nan trong tương lai là thường lập là Thắng Phang. Phang là cái cờ, còn cái cờ. Thắng là cờ chiến, là chiến thắng. Là chúng ta thấy thường lập. Thường lập là tự nhiên là thường có những cái cờ là chiến thắng. Chiến thắng đấy là gì? Chiến thắng phiền, là phiền não. Cho nên khi mà phân tích ra, chúng ta thấy những cái tên, những cái tên gọi trong kinh Phật Hoa thường có ý, thường có là ý nghĩa hết á. Và cái cõi Phật ở đây là gì? Là thanh tịnh, đất bằng và đầy cả là lưu ly. Chúng ta thấy rằng là thanh tịnh là không có phiền não. Đất bằng, đất bằng có nghĩa là không có là đèo cao rồi hẻo lánh, còn có nghĩa là không có chướng, không có chướng ngại. Và lưu ly là chỉ cho sự quý, còn quý báu. Như vậy là một cái cõi nước mà phải nói làm cho con người được an vui, không có bị chướng, không có bị là chướng ngại. Thì đây là chỉ là biểu tượng. Kiếp tên diệu âm là biển mạng, kiếp tên diệu âm biển mạng. Chúng ta thấy kiếp đây là chỉ cho là cái thời gian. Thì cái thời gian đó thì có cái tên gọi là diệu âm. Diệu âm là cái âm thanh vi diệu biển mạng. Mà biển mạng khắp là mười phương. Thì đây là tên gọi thôi. Phật đỏ thọ vô lượng muôn nghìn muôn ức a tăng kỳ. Thọ tức là tất nhiên là cái thọ mạng á, mà chúng ta thấy một cái con số là quá lớn, muôn nghìn muôn ức lần a tăng kỳ. A tăng kỳ trong tiếng Phạn nó là a sang khi gia. A sang khi gia có nghĩa là không đo được, không đếm được. Tất nhiên là tuổi thọ của vị Phật A Nan trong tương lai á, là tuổi thọ, là tuổi thọ đấy là không đếm được. Và chúng ta thấy là có phải rằng là không đếm được đấy có nghĩa là tuổi thọ gọi là bất sinh bất bất diệt. Ý nói rằng là cái tuổi thọ này á là bất tử, phải không? Không đếm được. Một cái thọ mạng dài như vậy có nghĩa là bất tử. Rồi ở đây là chúng ta biết rằng khi mà rồi nhiều người cũng thắc mắc mà tại sao Phật đâu mà thọ mạng là dài thế? Thì chúng ta biết rằng là dài hay là lâu mau á, thì đối với thế gian á, phân biệt á, thì có cái sự lâu là lâu mau. Nhưng mà đối với cái người giải thoát á, vì tâm của họ là vô phân biệt, Tấm của họ vô phân biệt, cho nên là họ, tất nhiên là họ vượt lên cái lâu mau của thế gian. Họ không còn vướng bận cái lâu mau của thế gian. Cho nên là gì? Cái quan niệm của các cái vị Phật hay là của những người chứng ngộ thì chúng ta là không thể là với tới được. Chúng ta không thể là với tới được. Khi mà chúng ta đang còn là trong cái cảnh thế gian này á, chúng ta thấy có sống chết, thấy có đau buồn, khi có sự là chia ly. Nhưng mà đối với những cái người mà sau khi họ giác ngộ rồi á, thì họ nhìn cuộc đời này là khác. Họ nhìn cái cuộc đời này, họ cảm thấy an vui. Mặc dù chúng ta là khổ đau, nhưng mà họ cảm thấy an vui. Chúng ta thấy có bất tử, chúng ta thấy có sinh là sinh tử, nhưng mà họ là thấy là bất tử. Đấy là tùy theo cái quan niệm là nhận thức, trình độ nhận thức. Rồi Phật đó thọ lượng muôn nghìn ức muôn ức A Tăng Kỳ, được vô lượng muôn ức hằng hà xa các đức Phật Như Lai ở mười phương người khen công đức Ngài. Và như vậy chúng ta thấy rằng là việc làm của Ngài A Nan trong tương lai vì nhiều công đức là như vậy. Cho nên ở đây nói rằng là nhiều vị Phật là ca ngợi. Mà nhiều vị Phật ca ngợi như vậy có ý là nói gì? Nếu như mà sai thì có ai ca ngợi không thưa quý vị? Sai thì không ai là ca ngợi hết. Còn đây huống gì mà chư Phật mà ca ngợi nữa, thì tất nhiên ý nói rằng hoàn toàn chính là chính xác. Như vậy qua cái đoạn này chúng ta sẽ thấy ý nói gì? Ý nói là Ngài A Nan là trong tương lai là sẽ thành Phật. Những cái người mà từ độ thì trong tương lai sẽ thành Phật, nhưng với điều kiện nha. Với điều kiện đó là phải làm thần nhiều là công đức, tất nhiên là phải học tập là các vị Phật, hướng đến cái giải thoát là rốt ráo. Và đồng thời đó là phải đi giáo hóa, phải giúp đỡ cho các chúng sinh là thoát khỏi khổ đau như là như mình. Phải làm thật nhiều công đức như vậy rồi thì mới đạt được là đến cái chỗ giải thoát thành Phật. Rồi chúng ta coi tiếp. 8.000 Bồ Tát sơ Phật tâm suy nghĩ, các vị Bồ Tát lớn còn chưa được thọ kỷ như thế, có nhân duyên gì mà các thánh văn lại được thọ kỷ là như thế? Thì khi mà Đức Phật thọ kỷ cho Ngài A Nan thì có một số các vị Bồ Tát là sơ cơ là phân bì. Là phân bì là đại biên nói các vị Bồ Tát lớn mà sao chưa được Đức Phật thọ kỷ mà thánh văn lại được là thọ kỷ rồi. Thì chúng ta cũng thấy là dễ hiểu thôi. Vì những cái người Bồ Tát á là những người đã đi là đúng đường rồi, còn hàng thánh văn là đi chưa đúng, đi chưa là đúng đường. Cho nên khi mà thọ kỷ là mình phải giúp đỡ cho những người chưa đi đúng đường chứ, phải không? Người mà đi đúng đường rồi á thì thời gian là lâu mau, chỉ còn là vấn đề là thời gian thôi. Nhưng mà người chưa đi đúng đường á là cần phải giúp đỡ cho họ, phải không? Đó. Chúng ta thấy rằng người mà đi đúng đường rồi á thì cái đích đến chỉ còn là thời gian. Bây giờ chẳng hạn như nói đi về là Sài Gòn là phải đi ra cái hướng này, nhưng mà người chưa đi đúng đường là họ đi về cái hướng này. Bồ Tát là những cái người đã đi là cái hướng này rồi, mặc dù là mới đi nhưng mà sẽ đi là đi đúng đường. Còn cái người mà chưa đi đúng đường, họ đi về Sài Gòn mà họ đi về cái hướng này, thì nếu như không giúp cho họ thì họ còn đi tập bậy nữa, phải không? Thì thánh văn là những cái người họ nghĩ rằng là họ từ đồ là đủ rồi, mà nếu như họ từ đồ một mình không thôi á thì như vậy là chưa rốt ráo, là chưa đúng. Cho nên gì? Đức Phật mới là giáo, mới là thọ kỷ cho họ, phải không? Phật giải thích: thời Đức Phật Không Vương, A Nan cùng Đức Phật đồng phát tâm vô thường chẳng đẳng giác. Song A Nan ưa học rộng, còn Phật thì tinh tận tu hành, Nên nay Ngài thành Phật, và A Nan thì còn hộ trì pháp của Phật Thích Ca và của các Phật khác trong tương lai, và giáo hóa thành tựu các Bồ Tát. Bộ nguyện của A Nan như thế nên được Phật là thọ ký. Khi nghe được thọ ký, A Nan lòng rất vui mừng và tức thời nghĩ nhớ tàn pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thuở quá khứ suốt thấu không ngại như hiện nay nghe và cũng biết là bộ nguyện. Thì sau khi nghe các vị Bồ Tát là phân bì như vậy á, thì Đức Phật là mới nói là lý do là Đức Phật và A Nan trước đây á, trong quá khứ lâu xa thì cùng tu học là với nhau, nhưng mà Đức Phật tu cho nên là thành Phật trước, còn ngài A Nan thì học thôi, học cho nên chưa thành Phật. Thì đây là một cái ý rất là quan trọng. Chúng ta biết rằng á, trong đạo Phật á, tu và học là hai cái vế, hai cái yếu tố mà nó liên quan mật thiết là với nhau. Quý vị thường hay nghe nói không, tu mà không học là tu mù, tu mà không học là tu mù, học mà không tu á, là gì, là cái đại định, là định sách, là cái đại là định sách thôi, hoặc là như là cái con kẹt. Thì chúng ta thấy rằng là tu và học là mật thiết là với nhau, và chúng ta cần phải hiểu cái giá trị còn của nó là gì. Tu á là thực hành, thế nào tu là phải là thực hành, và nếu như không thực hành á thì khó mà thành tựu lắm. Chẳng hạn như là chúng ta là đây là đến đây là dự duyên là 8 cái giới cấm, phải không? 8 giới cấm, sau khi quý vị nhận được cái 8 giới cấm đó thì quý vị cần phải thực hành, là cần phải tu. Để như quý vị không tu thì quý vị nhớ 8 cái giới đó thì chẳng có lợi ích là gì hết. Mình chỉ nhớ nhưng mình không tu, mình không thực hành thì đâu có là nếm được cái lợi ích, phải vậy không? Cho nên cái tu cho nên là cái tu và cái học á thì nó có là liên quan là với nhau. Nhưng mà xét ra cho cùng á thì mình thấy rằng cái tu á nó mới là cái là rốt ráo. Tu mà chúng ta biết nên tu ở đây trong thời kỳ Đức Phật đó chính là thiền định. Vào thời kỳ Đức Phật khi mà nói tu á có nghĩa là thiền định. Và chúng ta thấy rằng là nói cho nhiều nhưng mà không thiền định á là cái tâm mình hằng cứ là lao sao. Mà khi mình thiền định một cái á là tự nhiên mình thấy tâm mình nó an ổn lắm. Cho nên là cái tu ở đây có nghĩa là thiền định. Và nói thêm một ý nghĩa rộng hơn nữa, đó là sự thực hành những lời Đức Phật dạy. Thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật là tại vì Ngài hành trì, Ngài tu cho nên Ngài thành Phật. Còn A Nan là chỉ học thôi Học là chỉ trong cái bồ nhớ thôi, nhưng mà thiếu cái tu, phải không? Cho nên là cái đoạn này để là nói rằng là tất nhiên là Ngài A Nan có cái khuyết điểm đó. Ngài Đức Phật nhắc lại cái chuyện cũ để thấy rằng A Nan thiệt là có cái khuyết điểm là học mà không tu. Cũng giống như học mà không chịu ngồi thiền là cái kết quả là nó sẽ không có rốt ráo. Và cho nên là cái học đó là chỉ nhớ những lời Phật dạy thôi. Cho nên là chỉ có cái nhiệm vụ là hộ trì giúp đỡ cho các vị, cho các là vị Phật. Cho nên cái đoạn này là ý nói là quan trọng cái mối liên hệ giữa tu và học. Khi nghe được thọ ký như vậy, A Nan rất là vui mừng. Và tức thời nghĩ nhớ tàn pháp của vô lượng nghiền mưu các đức Phật thọ quá khứ suốt thấu không ngại như hiện nay nghe. Như vậy là chúng ta thấy là trong này là để thấy rằng khi mà được thọ kỹ như vậy thì ngài A Nan là vui mừng lắm à. Và lúc đó những cái sự nhớ nghĩ là phải nói là nó được là đầy, là được là đầy, là đầy đủ, là tròn vẹn à. Suốt thấu không ngại như hiện nay nghe à. Và biết bộ nguyện, và tất nhiên là bộ nguyện là tất nhiên là sẽ à, sẽ là phát tâm à, cúng dường, rồi là à, giáo hóa chúng sinh à, để mà thành Phật à, là trong trong tương lai. Thì sau khi ngài A Nan là xong rồi thì đến ngài La Hầu La. Thì chúng ta biết rằng La Hầu La là con của là thái tử Tất Đạt Đa, là trước khi mà Tất Đạt Đa là thành Phật. Thì La Hầu La ở đây là như chúng ta biết cũng là xuất gia à, thì sau khi mà thành đạo rồi á, thì Đức Phật đi về hoàng cung và giáo hóa cho là hoàng gia, là xuất gia, là như ngài à. Thì trong số đó có La Hầu La. Thì La Hầu La này Đức Phật bảo ông sẽ thành Phật đạo Thất Bửu Hoa, cũng dường vô số Đức Phật trong mười phương thế giới, cũng làm trượng tự của các Đức Phật với tâm cầu Phật đạo, tu là mật hành cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tường pháp cũng đồng như Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại là Thông Vương. Đã biết Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Phong Vương đây chính là A Nan hả, trong tương lai là thành Phật. Như vậy qua cái đoạn này á, thì Phật nói rằng ngài La Hầu La à, cũng sẽ thành Phật trong tương lai là với những cái điều kiện giống như ngài là A Nan vậy à. Bây giờ muốn thành Phật rồi á thì tất nhiên là cũng phải gì à, là chúng ta biết rằng là phải cầu Phật đạo, là phải hướng đến là Đức Phật, hướng đến cái sự giải thoát là rốt ráo. Và chúng ta biết rằng trong kinh Pháp Hoa là thường nói à, cho chúng ta phân biệt được giữa A-la-hán và Phật. Theo quan điểm của bên Phật giáo là Nam Tông á, như Thái Lan, Campuchia thì họ nói tu hành chỉ thành A-la-hán mà thôi, không bao giờ là thành Phật được hết. Nhưng mà theo quan niệm của Đại Thừa, tu là phải thành Phật à, tu là phải thành Phật chứ không thể dừng lại ngang A-la-hán. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái đoạn này cũng vậy, thì ngài La Hầu La à, một cái vị tỳ kheo đây thì cũng sẽ thành Phật. Và muốn thành Phật thì tiên là phải cầu Phật, là Phật đạo, là thành Phật. Rồi lúc đó rồi cũng phải là giáo hóa à, đệ tử à, là giống như ngài A Nan vậy ha. Ở cái đoạn này thì nói rằng ngài A Nan là cùng muốn được thành Phật trong tương lai thì cũng cần phải có những cái là hành nguyện à, là tương tự với là ngài A Nan vậy ha, rồi cũng phải làm những cái công đức là nhiều như vậy. Rồi 2000 hữu học và vô học cũng được Phật thọ ký cũng dường chư Phật nhiều như số vi trần trong 50 thế giới, cùng hộ trì pháp tàng, sau sẽ thành Phật đồng một hiệu là Bửu Tướng, tuổi thọ một kiếp, sự giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tường pháp cũng đồng là giống nhau. Thì sau khi mà ngài A Nan và La Hầu La được thọ ký thành Phật rồi á, thì chúng ta thấy rằng một con số rất là lớn là 2000 là hữu học và vô học à, cũng được Đức Phật là thọ ký à. Và chúng ta thấy rằng là 2000 cái vị thánh văn này là muốn được thành Phật thọ ký trong tương lai thì cũng phải làm rất nhiều là công đức, là phải cúng dường này à, tất nhiên là cúng dường chư Phật đấy, tất nhiên là học hỏi theo hành của Phật à, cầu đạo là vô thường đấy à. Rồi cũng hộ trì pháp tàng này, rồi là lúc đó là giáo hóa hả, phải đi là giáo hóa à, là cái cống hành là giống như là Ngài là A Nan vậy. Và đây chúng ta thấy rằng là hai nghìn là hữu học này á, sau đó là thành Phật, nhưng mà có cùng một cái tên gọi, gọi là Bửu, là Bửu tướng. Bửu là quý báu, Bửu là quý báu, còn tướng là cái dáng vẻ. Bửu tướng là tất nhiên là dáng vẻ là quý báu. Và như chúng ta biết rằng đây chỉ là một cái tên gọi, là ngụ ý thôi. Tất nhiên là ý nói rằng là những cái vị 2000 vị Phật tương lai này á, là sẽ có một cái dáng là phải nói rằng là quý báu, là dễ coi. Chúng ta có thể hiểu nôm na là như vậy ha. Rồi tuổi thọ là một kiếp, chúng ta biết một kiếp như vậy là bằng 16.500.000 năm là của thế gian, là một cái tuổi thọ phải nói là cũng là rất là lâu dài, là có thể nói rằng là bất tử. Một người mà thọ lâu dài mà không đếm được như vậy á, chúng ta có thể xem như là bất tử. Và những cái con người mà giác ngộ á, là những cái con người mà gọi là chứng được sự bất tử. Chúng ta biết rằng là có một lần là Đức Phật có nói với cả cái vị tài gia rằng: này A Nan, có những cái gia chủ tên đó vì hành trì các pháp mà thấy và chứng được bất tử. Như vậy là qua cái đoạn kinh vừa mới nói để chúng ta thấy rằng ngay cái việc chứng ngộ bất tử không phải đời hàng xuất gia, mà ngay hàng tài gia nếu như tu hành mà đúng pháp á, thì cũng chứng được bất tử. Thế nào? Bất tử đó, cho nên là chúng ta thấy rằng là bất tử là có nghĩa là không có chết, là bất diệt, hay là bất sinh bất, là bất diệt, là chỉ cho những người chứng là chứng ngộ ha. Rồi như vậy chúng ta coi cái đoạn là cuối cùng, ý nghĩa của phẩm thứ 9. Thì ý nghĩa của phẩm thứ 9 này là nói gì? A Nan La Hầu La cùng 2000 đệ tử tỳ kheo nữa lại được Đức Phật Thích Ca thọ ký thành Phật trong tương lai. Tụ học và vô học là những vị xuất gia tu tập theo hàng thanh văn, chủ yếu là tự độ mà không độ tha. Vì vậy phẩm thứ 9 này Đức Phật Thích Ca thọ ký cho họ sau khi làm nhiều công đức như cúng dường, hộ pháp, giáo hóa thì sẽ thành Phật trong tương lai. Đức Phật khai thị cho hàng thanh văn phát triển tâm rộng lớn hơn để đạt đến sự giải thoát là rốt ráo. Đó là tóm lại cái ý nghĩa của cái phẩm này. Như vậy là qua phẩm thứ 9 này là mục đích rằng là Đức Phật hay là Bộ Kinh là Pháp Hoa nói rằng cả cái người mà tu tập mà đã đạt đến cái từ đồ rồi á, từ giải thoát cho mình rồi á, thì cần phải làm công đức nhiều hơn, cần phải là tu tập theo cái hành của Đức Phật, rồi phải là đi giáo hóa hoằng pháp nhiều hơn, tất nhiên là đồ tha nữa, thì lúc đó mới được là thành tựu là rốt ráo là thành Phật, giống như phẩm là số 1. Rồi là ngang qua cái bài pháp này thì chúng ta hiểu thêm cái phẩm này là một phần của Bộ Kinh Pháp Hoa. Và khi chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa mà chúng ta hiểu á, thì sẽ giúp cho cái vấn đề tụng đọc của chúng ta nó có cái lợi ích rất là nhiều. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng rất mong rằng quý vị, những người Phật tử Việt Nam có tinh thần là tu học là rất cao, nhưng mà đồng thời đó, bên cạnh tu học này, chúng ta cần phải là phát huy là cái mặt là học tập kinh điển, hiểu nghĩa kinh điển. Có như vậy thì cái việc tu học của chúng ta nó mới được lợi ích là đầy đủ. Rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục. Cho con thấy ánh đạo vàng, diệu pháp liên hoa, vô biên nghĩa diêm màu, nguyện diệu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai, diệu pháp liên hoa. Nước cam lồ ôi đề hồ diệu mát, sen hồng thơm ngát trên gian, sen hồng tỏa ánh hào quang. Lạy đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa. Đời còn như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu nhiều lỗi lầm, cầu kinh xóa hết tội tình.